truyền thông trong nước vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, đồng loạt dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Hòa Bình về việc tiến hành bắt khẩn cấp ông Nguyễn Quang Huy, 46 tuổi, là người có lệnh truy nã cách đây 26 năm, về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Trước khi bị bắt, ông này giữ chức chánh văn phòng Tòa án Nhân dân huyện Cao Phong. Theo hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra tỉnh Hòa Bình, thì ông Huy cùng với 4 người khác có hành vi phá hoại một công trình hệ thống thủy điện Hòa Bình, và đây được xem là công trình an ninh quốc gia. Sau khi bị phanh phui, 4 người bị xét xử và lãnh án tù, còn ông Huy bị truy nã. Tuy nhiên, ông Huy vẫn sinh sống tại chính khu vực ông từng phạm tội, và thậm chí còn vào làm trong cơ quan công quyền nhà nước về pháp luật, được bổ nhiệm chức chánh văn phòng Tòa án Nhân dân huyện Cao Phong, và ông đã hoàn thành lớp thẩm phán, đang chờ đợi xem xét bổ nhiệm. Sự việc bị phanh phui khi cơ quan công an xác minh lý lịch người thân của ông. Dư luận xã hội xôn xao đặt câu hỏi vì sao ngành tư pháp Việt Nam, và đặc biệt là ngành tòa án, nắm rõ về pháp luật cũng như quy trình kiểm duyệt khắt khe lý lịch trước khi vào làm trong các cơ quan công quyền, nhưng hàng chục năm qua vẫn không thể phát hiện vụ ông Huy. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo, người từng làm hội thẩm nhân dân thành phố Nha Trang nhiều năm, có nhận định rằng ông không quá bất ngờ với điều đó. Theo ông Võ Văn Tạo, thì nhiều người bị truy nã, chạy trốn đến khu vực vùng sâu, vùng xa, thay đổi họ tên hay khai mất giấy tờ để làm lại là điều không khó.
Cái chuyện mà người ta khai mất cái này cái kia nó dễ lắm. Mất chứng minh thư, mất hộ khẩu này kia thứ gì. Ở những cái vùng đó xa xôi như thế thì nó thiệt ra là công an, hệ thống, chính quyền cấp thấp ở cơ sở cũng họ cũng dễ dãi. Thậm chí có thể bữa nhậu là cũng xong. Hoặc là cho một tí tiền bôi trơn gì đó là cũng qua hết. Cái điều đó nó có thể xảy ra ở bất cứ người nào chứ không chỉ như tòa án. Lại theo chỗ tôi biết tôi có đọc cái đó trên thì cái tòa án đó cũng là một án cấp nhỏ nhưng mà cấp cao gì đâu, cấp thấp thôi. Nó cũng không phải là những cái đô thị lớn lắm. Thế cho nên những cái tòa án đấy thì cái việc tìm kiếm nhân sự nó cũng không phải dễ dàng. Hay mình có thể hiểu cái hoàn cảnh như thế.
Luật sư Đặng Hùng Dũng từ Sài Gòn, từng công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định rằng ông và nhiều người bàng hoàng về thông tin liên quan ông Nguyễn Quang Huy.
Cái vấn đề thi hành án Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề hình sự cũng vậy, họ làm rất là chặt chẽ. Nói rằng là cái sự việc mà xảy ra một cái tình huống như vậy á, thì phải nói là cực kỳ hiếm. Bởi vì tôi làm về cái vấn đề mà luật sư thì tôi hiểu rằng là khi xảy ra cái tình trạng như vậy á, thì tôi không hiểu rằng là các cơ quan pháp lý nó làm như thế nào. Nhưng mà dù sao đi nữa nó là ở một cái tỉnh, ở vùng cao, ở vùng xa, dù là ở vùng nào đi nữa nhưng mà nó đã xảy ra như vậy và họ tìm cách khắc phục. Thế thì tôi nghĩ rằng là những cái điều này á, thì người dân thường á, và kể cả chúng tôi á, ở trong cái lĩnh vực như vậy á, thì cũng khó lòng mà có thể tìm hiểu cặn kẽ được hơn.
Luật sư Dũng còn cho hay tại Việt Nam thì có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được là có thể xảy ra, nhưng đã xảy ra tại Việt Nam. Nhiều điều kỳ lạ nhưng người ta đã dám đưa ra công luận và khắc phục chuyện đó. Thì như vậy, nhìn về hướng tích cực hơn, có thể thấy các cơ quan chức năng đã nhận thấy sai trong lỗ hổng pháp lý và cần phải xử lý. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2019, ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình, trả lời với báo giới trong nước rằng ông Nguyễn Quang Huy được tuyển dụng vào công chức ngành tòa án từ năm 2000. Năm 2003, toàn bộ hồ sơ gốc của cán bộ công chức thuộc diện Sở Tư pháp quản lý tách sang công tác ở tòa án được chuyển qua tòa án quản lý. Khi tiếp nhận hồ sơ, ông Huy không có thông tin nào liên quan đến việc truy nã và đã tin tưởng vào hồ sơ gốc. Ngoài ra, ông Tùng nói thêm, năm 1999, ông Huy được kết nạp đảng, lúc đó là Ủy ban Nhân dân xã Thái Bình, Đảng ủy xã Thái Bình xét kết nạp. Chúng tôi không tiếp cận hồ sơ đảng của ông Nguyễn Quang Huy, vì hồ sơ đảng quản lý theo cấp đảng, còn chúng tôi là cơ quan quản lý nhà nước. Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn cho rằng, trong bối cảnh hiện nay thì ít có cơ quan nào dám nhận trách nhiệm về sự việc đối với những vụ việc ở mức độ nghiêm trọng như thế này. Nên cách mà họ thường làm nhất là đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Thật ra thì tôi cũng bất ngờ thì không quá bất ngờ đâu. Tại vì tôi biết là cái cách tổ chức nhân sự ở Việt Nam nó có vấn đề chặt chẽ, rồi rất là chặt chẽ, mà thưa thì cũng thưa hơn ai hết. Cho nên là nó mới có cái vụ lọt lưới mà có một cái người mà bị truy nã và làm tới chức vụ cao đến mức độ như vậy. Bởi lẽ như thế này, đối với chức vụ mà lên tới chánh văn phòng của một tòa án người này bắt buộc phải là một đảng viên. Thế thì rõ ràng là khi mà kiểm tra lý lịch của người này thì không chỉ là kiểm tra đối với lại lý lịch thông thường, mà kiểm tra cả lý lịch về các mối quan hệ của họ, lịch sử của họ nữa. Tức là nó nôm na là về lý lịch của họ nữa. Thế nhưng mà rõ ràng người này vẫn vượt qua hai lần kiểm tra như vậy. Thì cái động cơ mà vượt qua được, rõ ràng nó là cái động cơ không bình thường. Phải có vấn đề gì đó.
Qua sự việc trên, dư luận xã hội liên tưởng đến một vụ án cũng tương tự bị phanh phui như vụ Trần Thị Ngọc Thảo. Hay Ái Sa, từ một nữ nhân viên gội đầu, chỉ học xong cấp 2, mượn bằng cấp 3 của chị để leo lên chức trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk. Dư luận đặt câu hỏi phải chăng quy trình công tác bổ nhiệm cán bộ tại Việt Nam thật sự có vấn đề từ vấn nạn tham nhũng, chạy chức, chạy quyền đang lũng đoạn toàn bộ hệ thống công quyền của Việt Nam. Nhà báo Võ Văn Tạo khẳng định điều này đã được nhiều người lên tiếng và thậm chí những người nắm giữ những cương vị rất cao cũng đã lên tiếng nhiều về vấn nạn này. Tuy nhiên,
tức là cái khâu công tác tuyển chọn, theo dõi rồi thăng thưởng rồi đề bạt vân vân của cái quá trình của cán bộ là nó là khép kín. Chủ yếu là đảng làm công tác tổ chức, tất cả đều do đảng đạo diễn hết. Có đưa ra bên ngoài còn chống một chút hợp bên chính quyền thì cũng gọi là mặt trận gì đó thì cũng là hình thức thôi, chứ còn vẫn là ông đảng quyết hết, và ông ấy làm cái đó nó kín như bưng và người dân không biết gì. Muốn chủ vào làm cán bộ nhà nước có chức có quyền cái thứ thăng thưởng gì kia thì tất cả cái đó nó phụ thuộc vào cấp ủy đảng của địa phương, được của bộ ngành vân vân, họ làm cái thế nó kín như bưng. Thậm chí mà ai mà tiết lộ ra trước cái kỳ mà chính thức bầu cử ở Thái Lan, tiết lộ ra có khi còn bị kỷ luật thì cơ chứ. Đấy, họ tự kín lắm. Chỉ có mấy ông tổ chức, mấy ông lãnh đạo cao cấp nhất của đảng ở cái khu vực đó là cậu mới biết được cái chuyện đó thôi. Sắp tới ai sẽ được đưa vào quy hoạch cái gì đó. Chính vì thế nó mới đẻ ra cái nạn chạy chức chạy quyền.
Luật sư Đặng Hùng Dũng thừa nhận rằng việc cơ quan chức năng phanh phui những vụ việc nghiêm trọng như vậy là dấu hiệu tích cực. Thế nhưng
chắc chắn là nó vẫn còn rất là nhiều. Cái vấn đề khắc phục đó là như thế nào? Đó là cái vấn đề mà từng bước một đó thì người ta sẽ tìm cái cách khắc phục để mà hạn chế bớt những cái tình trạng đó xảy ra. Chứ nói là sẽ không còn tình trạng đó xảy ra nữa thì chắc là không bao giờ ở cái đất nước này đâu.
Còn luật sư Đặng Đình Mạnh thì chia sẻ, hy vọng đây là một bước thanh lọc để làm sạch bộ máy cán bộ chính quyền.
Thì tôi mong muốn là nó phải có sự rà soát một cách căn bản đối với tất cả mọi trường hợp mà đã được đề xuất. Được cân nhắc. Cái thứ hai là tôi mong muốn là trong tương lai mọi chức vụ, mọi quyền hạn một khi được bổ nhiệm thì nên thông qua một cái sự tuyển dụng công khai và có sự cạnh tranh. Thì tôi bảo đảm rằng là có thể là chúng ta sẽ có những cái người thật sự có tài làm ứng viên cho những cái chức vụ quan trọng của nhà nước.